hồn người chết trong 49 ngày đi về đâu? Nói theo Khổng Tử là tôi chưa chết, tôi chưa biết. Thưa đại chúng, không nhất thiết phải đợi tới 49 ngày. Có những người cực thiện sau khi mất liền tái sinh theo cái nghiệp, không cần trải qua 49 ngày. Không phải ai cũng 49 ngày đâu. Những người cực ác họ cũng không qua 49 ngày. Vừa mất thần thức họ theo nghiệp cực ác đó, họ tái sinh theo cái nghiệp đó. Còn 49 ngày này là nói cho những người sao cuộc đời phần lớn của người chúng ta thiện cũng có mà ác cũng có, giúp người thì cũng có mà chửi người thì cũng nhiều. Cho nên trải qua 49 ngày là để gì? Để phân định nghiệp lực. Chứ còn có trường hợp là không trải qua 49 ngày nếu người đó cực thiện hay là cực ác. Khi người bạn đời của mình mất đi thì mình phải làm sao để khỏi đau buồn? Nếu đơn giản theo thế gian là mẹ về, như một sư bà đã nói với người mẹ của mình, mẹ về với Phật ít năm thì từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Đứng trên mặt hiện tượng chúng ta thấy có sanh diệt, sống chết, còn mất đến đi, đó là hiện tượng thế gian. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến, ngày mai Pháp Hòa đi, chiều nay quý vị đến, lát xong quý vị đi. Hiện tượng thế gian là có đến, có đi, có còn, có mất, có được, có thua, tối đại hết. Nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn mà tương tức của đạo Phật là gì? Cái người đời, cái người thân của mình có chết, họ chỉ chết hình hài chứ họ đâu có chết trong tâm mình. Và bây giờ nếu mình thấy sâu hơn nữa là người đó chỉ chết cái hình hài của họ, nhưng mà họ đang hiện thân trong con cháu. Thí dụ như chồng chết, mình thấy chồng chết trong cái tướng của chồng, nhưng mà chồng bây giờ có trong con của mình, ba đứa con của mình là hiện thân của chồng. Vậy thì mình thấy rằng chồng của mình bây giờ đang, tiếng Anh nó kêu là manifest, tức là mình biểu hiện, thị hiện trong nhiều thân nữa. Giống như Đức Phật đã mất hơn 2500 năm nay, nhưng mà trong lòng ta có mất Phật không? Hình ảnh Đức Phật có mất không? Cho nên Đức Phật cũng chết, chết hiện tượng. Mà cái chết này ai cũng chết. Cái chết này gọi là gì? Nhất kỳ sanh tử, sẽ có một lần chết kiểu đó. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái chết thấy xa hơn nữa là gì? Sát na sanh tử, chết trong từng giây từng phút. Chết thôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết? Đâu phải nhìn thấy nấm mồ mới kêu là người chết đâu. Chúng ta đang chết trong từng giây phút mà. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ là để làm sao hết buồn. Nếu mình thấy hiện tượng sống chết còn mất, buồn mãi không bao giờ buồn. Còn mình thấy ô chết trong thân này cho mình hiện qua thân nhiều khác nữa. Cũng giống như Pháp Hòa có đi về ngày mai, rồi thì mai mốt Pháp Hòa sẽ trở lại, vậy mới quý. Chứ còn ở đây hoài thôi, bữa nay không gặp mai gặp, phải không? Cho nên cái gì ít mới quý. Giống như kêu là Phật bảo. Tại sao kêu là Phật bảo? Vì hiếm quý cho nên gọi là bảo. Học xoàn hiếm cho nên quý, phải không? Sỏi đá nhiều không quý. Thì cũng như thế, chúng ta phải thấy rằng người kia chết trong hiện tượng, ai cũng phải có cái ngày này. Còn mình thấy sâu hơn nữa thì cha mẹ ông bà đang ở trong ta, chồng mình đang ở trong con mình, cha mẹ đang ở trong mình, ông nội ngoại đang ở trong con cháu và mình. thấy như vậy cho nên mình thấy sao? Mình là sự tiếp nối mà không có sự mất. Không có cái mất. Quý vị thấy không? Hoa nó rụng xuống, nó nuôi, nó thành phân, nó nuôi những cái đó hoa khác. Cho nên cái hoa mình mới cắm mình nó ô, hoa này mới mọc. Mình nói cái hiện tượng mình mới thấy nó mọc, mình kêu vậy thôi. Chứ nếu mình nhìn sâu sắc thì đâu phải nó mới mọc đâu. Nó là biểu hiện, nó là sự tiếp nối của ngàn cánh hoa trước. Có phải không? Pháp Hòa làm một bài thơ khi đi thiền hành. Một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả phương trời. Lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Mình đi thiền hành mình thấy chiếc lá rơi, mình nhận cái đẹp của nó. Một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả phương trời. Nhưng mình thấy cái tương tức lá về ôm đất mẹ, tức là sao? Nó phân hủy ra thành đất, rồi lá lại luân hồi. Mùa đông thấy lá trụi hết, tưởng cây nó chết, nhưng không. Nó chỉ biểu hiện cái tướng khô cằn đó thôi. Mùa xuân thời tiết đủ ấm, nó sẽ ra hoa, ra lá trở lại. Thì cái cây đó đâu phải nó mới xanh, nó là sự tiếp nối. Quý vị thấy được điều đó. Mà thấy được như vậy thì chúng ta có buồn thoáng cái hiện tượng, nhưng chúng ta không có khổ. Không có khổ. Buồn thì có thể, tại vì chúng ta còn là người. Thì có thì mấy chục năm tự nhiên giờ mất đi thì mình buồn, cái đó không có sao, cũng khó trách, vì cái hiện tượng chúng ta là như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta hiểu sâu sắc thì chúng ta sẽ trở lại bình an. Cho nên cái lời khai thị cho người mất đó, thân này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thân thang. Tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng ở truyền thống Việt Nam đó, trước khi một vị hòa thượng mất, khi hòa thượng mất đó, một vị tôn đức mất, trước khi đem đi thiêu và đem đi chôn đó, ta gọi là nhập tháp phải trả tiền. Thỉnh một hòa thượng lớn hơn cái vị mất đứng trước quan tài khai thị cho cái vị mất đó. Trong đó có một câu: tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ, lai khứ tợ như như. Nói với hòa thượng mất, ngày xưa ngày đến đây làm sao, sáng nay ngày cứ như vậy ngày đi. Tích nhật như thị lai, hồi xưa ngày đến đây sao, kim triêu như thị khứ, là sáng nay cứ như vậy mà đi. Hiểu được cái chỗ đó, lai khứ tự như như, đến đi rất bình thường. Thì bây giờ cũng như vậy. Định nghĩa chữ như lai là gì? Như lai là gì? Như vậy đến, như vậy đi. Mình đến cuộc đời này ở trong bụng mẹ 9 tháng phải không? 10 ngày. Rồi ở trong đó xong rồi đi ra đây, ở đây đi về đó. Vậy thôi. Tích dịch như vậy thì khứ, kim chiêu như thị lai. Thì mình sống được như vậy, mình hiểu được như vậy. Ngày xưa người chưa hề đến với tôi, tự nhiên gặp nhau người đến với tôi. Thưa đại chúng, cuộc đời này chúng ta toàn là dân tạm trú không, mà dù trong tay đang cầm cái thẻ thường trú. Có ai thường trú đây? Nói thẻ thường trú là nói chơi thôi. Nhưng mà nếu cái sự thật bản chất của cuộc đời này là chúng ta chỉ là những người tạm trú. Có ai ở đây thường đó, đây qua đó, tạm trú đó. Cho nên cuộc đời này là thải mộng. Giấc chiêm bao ngủ của chúng ta là tiểu mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Mà nếu chúng ta không hiểu thì sống sai chết mộng, sống thì xỉn xỉn, không hiểu được chân lý. Chết thì mộng mị không biết đi về đâu. Cho nên Trịnh Công Sơn mới có câu: trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Ngày đêm nó chi phối hết cuộc đời mà chúng ta chưa từng tỉnh ngộ. Mà chưa từng tỉnh ngộ là chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Có chồng, có con, sanh con, nuôi con, làm hết rồi, đi đâu lên quanh cho đời mọi mệt. Phải không? Con tin thương yêu chưa từng hỏi ngộ. rồi trăm năm vô biên đi vô chỗ. Cho nên một nhạc sĩ mà người ta thấu được đạo lý từng lời từng chữ của họ là kinh là pháp. Cho nên người Phật tử khi mà thấu đạo lý rồi, cách sống của mình là sống đạo, cái lời nói của mình là lời đạo, mà sống được đạo, nói được đạo thì là đạo, đạo tâm. Mà được đạo tâm như vậy là gì? Là gì? Là tâm đạo. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đó là thơ của một thiền sư Việt Nam. Một thiền sư Việt Nam, hiệu của ngài là Thường Chiếu. Và ngài đã có một bài thơ đó trước khi mất. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Cái đạo trong tâm của mình đâu có nhan sắc, phải không? Mà ngày thêm gấm hoa. Từ Việt Nam lọt qua tới Mỹ, trong 3000 cõi ấy tự nhiên gom lại cái đâu cũng có chùa. Rõ ràng không? Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đâu chẳng phải là nhà. Thôi hết giờ rồi. À, để nói cho xong câu này. Trong kinh Niết Bàn có chữ gọi là pháp ái. Hồi nãy là có người nói ngã ái, tức là ngã quỷ ái, tức là tham, phải không? Pháp ái là gì? Chữ pháp này không phải là Phật pháp, mà tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống. Nếu chúng ta không rõ mà chúng ta đắm nhiễm nó, như nãy giờ có người nói đó, tình yêu, cha mẹ, vợ chồng, tất cả mọi thứ đều là pháp hết. Mà cái pháp này chỉ là duyên sinh, đủ duyên nó có mặt, đủ duyên nó tan rã, đừng có đấm nó. Ví dụ nha, tụng kinh có cái mỏ, thỉnh cái mỏ lên để tụng cho nó đều. Bữa nào không có mỏ tụng chặt lắp hết trơn. Cái bắt đầu ngồi nó chờ, không có cái mỏ tụng kinh không được. Vậy mình bị pháp ái rồi, bị cái mỏ nó làm khổ rồi. Sở dĩ có cái mỏ trên này là lấy một cái mỏ trên này để thắng mấy cái mỏ dưới, để tụng cho nó đều với nhau. Từ ngàn cái mỏ dưới tụng nó tụng luôn hết trơn. Một cái mỏ trên này. Mình đi chùa thường có cái áo tràng. Lỡ hôm nào mình quên áo tràng thì mình mặc đồ thường, đồ bạc hò vô tụng kinh vô sao. Nếu mình bắt buộc chị không cáo càng ra sao ngồi. Pháp ái. Tất cả các cái phương tiện đều là giúp cho mình đi đến một cái mục đích. Đừng kẹt bất cứ phương tiện nào. Trong kinh Người Bắt Rắn, Đức Phật nói như một người muốn qua sông, lấy những mảnh gỗ kết lại làm chiếc thuyền. Qua tới sông, người đó nói trời ơi, tôi cực khổ đóng chiếc thuyền, giờ không nỡ bỏ, thôi đi đâu vác nó lên vai. Đức Phật nói có nên làm thế không? Các thầy nói dạ không. Hỏi Phật nói tại sao? Các thầy trả lời dạ, mình đã đến bờ rồi thì để thuyền lại cho người khác xài. Đức Phật nói cũng thế. Tất cả mọi pháp tu chỉ giúp cho mình đến được cái bờ an vui. Khi mình đến đó rồi, đừng có chấp, đừng có câu nệ cái pháp. Quý vị hiểu ý không? Cái chữ pháp này là mọi hiện tượng hình thức, mà hiện tượng hình thức nào cũng là phương tiện do duyên. Mà đã là duyên thì giả có, đừng có dính nó. Hiểu được như vậy thì không bị nó làm khổ mình, mà hãy đắm nó gọi là ái. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, mình nị ái ngọ, nị không ái ngọ, ngọ đến phù mỏ đó. Cái gì mà ái, cái đó có khổ. Cho nên nhà Phật không xài chữ ái, cho dù là bác ái. Chữ bác ái cũng không phải của Phật. Bởi vì sao? Bác nghĩa là lớn, mà lớn cỡ nào thủy chung vẫn còn ái. Đạo Phật không xài bác ái, mà đạo Phật dùng từ bi. Vì từ bi là bình đẳng, tình thương bình đẳng mà không có cái ái trong đó. Tại vì mình có ái á, là có vướng mắc, mà có vướng mắc là có phân biệt. À, cái chị này tôi quen nè, bữa nay lấy cơm cho chị thêm 2 miếng đậu hũ. Người khác không quen miếng thôi. Ái đó. Cho nên hệ ái, còn ái là còn khổ. Bất cứ thứ ái nào. Cho nên đạo Phật không có ái, mà chỉ có từ bi. Thôi thời gian không có, có hoàng chỉ trả lời được vài câu hỏi thôi, còn một số nữa thì xin hẹn gì khác ha.